Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Chào quý khán giả. Anh Thư Việt Nam mến chào quý khán giả và quý bác tài đang đồng hành cùng chúng tôi chiều nay. Quý vị thân mến, giờ cao điểm giao thông là chương trình giao thông thực tế mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất cùng lưu ý đối với mỗi bác tài khi lưu thông trong khung giờ cao điểm. Qua đó, chúng tôi hy vọng hình thành và lan tỏa văn hóa giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật trong mỗi người vì bình an cho tất cả chúng ta.
Chương trình đang được phát trực tiếp trên trang web canthoradio.vn hoặc app Cần Thơ Plus. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được thật nhiều tương tác của quý vị và các bạn.
Những ngày qua, tình hình triều cường dâng cao và thời tiết không thuận lợi đã gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Lát nữa, phóng viên Điểm Nóng sẽ có mặt tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Mậu Thân và một địa điểm cũng xuất hiện nhiều sự vấn đề về giao thông, đó là phía trước Bệnh viện Di động thành phố Cần Thơ, để mà chuyển đến quý vị những phản ánh chi tiết tại đây.
Phóng viên Phương Lan sẽ mang đến tiết mục những trải nghiệm trên đường bằng một món ăn mới mẻ nhưng không kém phần thú vị. Mời quý vị cố định tần số để theo dõi trọn vẹn tất cả nội dung chương trình quý vị nha.
Hot News, đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, đã là người dân Cần Thơ thì chắc không có xa lạ gì hẻm 51 Hồ Bún Sáng phải không ạ? Nằm trên đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều. Lâu nay được nhiều người biết đến là hẻm sinh viên, nhưng mà vài năm trở lại đây thì nơi đây hình thành khu ẩm thực rất là sôi động, rất là đông đúc luôn. Theo thống kê thì trong hẻm thì ngoài các hàng quán san sát nhau thì còn có hàng trăm khu nhà trọ dành cho sinh viên, công nhân viên chức lao động. Nhiều người dân ở hẻm 51 phản ánh con hẻm này thường xuyên xảy ra kẹt xe, nhất là trong khung giờ cao điểm. Theo bà con là từ khi đường Hồ Bún Sáng hoàn thành đưa vào sử dụng, cũng chính là lúc cuộc sống của bà con bị xáo trộn vì kẹt xe. Mỗi ngày ba lượt, sáng, trưa, chiều tối là khoảng thời gian con hẻm này chật cứng xe cộ. Rất nhiều người chọn đi vào hẻm này để tránh kẹt xe tại nút giao 3 tháng 2 với đường Nguyễn Văn Linh. Dẫn đến tình trạng này cũng làm cho việc kinh doanh của người dân khó khăn hơn. Bởi vì chỉ cần một phương tiện xe máy dừng lại mua đồ là có thể dẫn đến kẹt xe, cho nên ai cũng ngại ghé mua hàng quá.
Và cũng theo người dân thì tình trạng kẹt xe còn dẫn đến ô nhiễm tiếng ồn do gấp rút, nôn nóng. Một số người thiếu ý thức bấm còi để hối thúc những phương tiện phía trước di chuyển. Cộng thêm là tiếng xe máy tạo nên những âm thanh vô cùng khó chịu mỗi lúc kẹt xe.
Trước những bức xúc kéo dài của người dân, mới đây đơn vị chức năng đã gắn biển báo cấm xe ô tô theo giờ tại khu vực này. Cụ thể đó là 6 giờ đến 7 giờ 30 phút, 11 giờ đến 12 giờ buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 phút. Và trên trang bài viết của trang xe Cần Thơ thì trước thông tin chính thức cấm xe ô tô theo giờ thì một số ý kiến bình luận như thế này chúng tôi cũng xin nêu lên để mà chúng ta cùng tham khảo. Đoạn này là nút thắt cổ chai, nhiều xe cứ hoang cố đi vào đây cho nên xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Ngoài ra thì có ý kiến cho là cái bảng cấm thì hơi cao cho nên là cũng nhìn hơi khó thấy. Rồi có ý kiến khác, đó là thường xuyên kẹt xe cứng ngắc, không nhúc nhích được. Ý kiến này là của rất là nhiều bạn thính giả gửi về cho chúng tôi.
Vâng ạ, có bạn thì có ý kiến như vậy, là chị, là thật sự là hẻm 51 là khá tiện, nên là hẻm này có rất nhiều xe di chuyển qua đây. Nếu được thì nên xem xét nâng cấp và mở rộng đường thì vẫn tốt.
Đúng
hơn
rồi.
Là cấm.
Dạ, ngoài ra thì có ý kiến là đúng ra là phải cấm lâu rồi chứ giờ mới bắt đầu. Rồi một cái thông tin khác là cái bảng cấm từ phía trong ra các xe coi như không có. Tức là theo chúng tôi hiểu là bảng cấm nhìn phía ngoài
nhìn phía
thì
ngoài,
thấy.
Nhìn vô,
dạ, nhưng mà nhìn phía trong ra thì không thấy
có.
Bảng cấm. Mỗi lần như vậy có xe từ ngoài vào là kẹt thôi rồi.
Còn dạ. Thêm một ý kiến nữa là nên trang bị thêm camera để phạt nguội vào các khung giờ nữa chị.
Đúng rồi, anh Thư cũng đồng tình với ý kiến này, bởi vì có bản cấm là một chuyện Việt Nam ha. Nhưng mà để mà người dân thật sự tôn trọng bản cấm, thật sự nâng cao ý thức giao thông, không đi xe vào đường cấm để khiến mà cảnh trạng kẹt xe kéo dài mỗi ngày như cơm bữa ở đây khiến mọi người ngao ngán thì cũng cần có chế tài xử phạt. Dạ.
Lại còn một cái ý kiến nữa là nếu mà không có nâng cấp hẻm này thì hẻm này nên cấm ô tô luôn thì mới ổn định.
Dạ. Rồi cái ý kiến khác là chung quy lại thì những ý kiến thì cũng tương tự với nhau, rất là đồng tình với việc cấm xe vào khung giờ. Chúng tôi nhắc lại là buổi sáng 6 giờ đến 7 giờ 30 phút nè, buổi trưa 11 giờ đến 12 giờ và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 phút ở đầu hẻm 51 khu vực Hồ Bún Sáng. Thì nếu như mà chúng ta có chạy xe ô tô thì chúng ta đi vào hướng khác, tức là hướng khu cán bộ Đại học Cần Thơ, hoặc là chúng ta đậu xe phía bên ngoài, tìm một vị trí nào thích hợp không ảnh hưởng đến các hàng quán xung quanh và chúng ta đậu đó và chịu khó đi bộ vào quý vị nha.
Dạ theo dạ có một ý kiến chị Thư mới nói là đậu xe thì có một ý kiến là nếu cấm thì nên bố trí cái chỗ gửi xe cho những người đi ô tô ạ.
Dạ đúng rồi. Dạ có rất là nhiều ý kiến quan tâm tới vấn đề hẻm 51, bởi vì đây cũng có thể nói là một con hẻm rất là sầm uất, một khu phố mà ban đêm chúng ta thấy là rất là sôi động với nhiều hàng quán ẩm thực phong phú và hấp dẫn. Khi mà nhắc đến Cần Thơ mà ẩm thực thì không thể bỏ qua phải không Việt Nam. Tuy nhiên thì cái việc mà kẹt xe cũng là một cái nốt trầm khi mà chúng ta nhắc đến nơi này, và hy vọng là với những cái giải pháp vừa được đưa ra của cơ quan chức năng, tuy là không kịp thời lắm nhưng mà cũng đã có giải pháp rồi, thì hy vọng tình hình trật tự giao thông ở đây sẽ giãn hồi. Chúng tôi cũng xin thông tin đến quý vị là đối với nghị định 100 của chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt á, quy định trường hợp đi vào khu vực cấm đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ trường hợp xe ưu tiên, từng phương tiện mà người bị vi phạm phải chịu các mức phạt khác nhau. Cụ thể, đối với ô tô từ 1 đến 2 triệu đồng, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng, từ 400.000 đến 600.000 đồng, xe đạp máy, xe đạp điện từ 200 đến 300.000 đồng.
Và ngoài mức phạt tiền nêu trên thì ô tô, xe máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng đi vào đường cấm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ từ 1 đến 3 tháng. Đối với ô tô đi vào đường cấm theo giờ cũng bị xử phạt như lỗi đi vào đường cấm, khu vực cấm.
Lái ô tô đi vào đường cấm không những vi phạm quy định của luật giao thông mà còn dễ gây ùn tắc khó khăn cho những người tham gia giao thông cũng như là người dân sống xung quanh khu vực này. Thiết nghĩ cơ quan chức năng có liên quan cần tăng cường tuần tra trên tuyến đường hẻm 51 đường 3 tháng 2 cũng như là sẽ có biện pháp gắn camera để phạt nguội hay gì đó, và biện pháp xử lý mạnh tay để mà chấm dứt triệt để tình trạng này. Thưa quý vị, trước khi đến với thông tin giao thông tiếp theo thì có một cái thông tin mà chúng tôi nghĩ là cần phải truyền đi ngay lúc này đến quý vị. Đó là vừa rồi thì cách đây khoảng một giờ đồng hồ tại giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe bồn và va quẹt với một người phụ nữ chạy xe máy té ngã, là người phụ nữ này thì đã tử vong thưa quý vị. Và hiện tại thì theo như phóng viên của chúng tôi đưa tin tại khu vực này chuyển về, đó là xe đang bị ùn ứ nặng hướng từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương đến ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, do cảnh sát giao thông đang phải giải quyết vụ tai nạn. Khu vực ngay ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ hướng ra và khu vực xung quanh cũng tương tự. Trước tiên thì chúng tôi cũng xin phát đi cái thông tin này, mặc dù là đây là một cái thông tin cũng không mấy gì vui vẻ đâu, nhưng mà cũng nhân đây thì chúng ta có cái hướng đi hướng Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, thì chúng ta cũng lưu ý chọn cái hướng lưu thông khác, bởi vì cảnh sát giao thông đang xử lý vụ tai nạn giao thông nói trên quý vị nha.
Dạ, thưa quý vị, thì thông qua hộp thư chương trình thì chúng tôi nhận được ý kiến thắc mắc của thính giả với nội dung như sau. Vừa qua thì tôi bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện sau khi vi phạm giao thông. Và ngày sau, tôi đã ra bãi để nhận lại xe thì phát hiện thiếu một số phụ tùng của xe. Vậy xin cho hỏi tôi có thể kiến nghị cơ quan chức năng hay không và ai sẽ bồi thường?
Cảm ơn quý thính giả đã tin tưởng và gửi thắc mắc về chương trình. Tổng hợp thông tin từ cơ quan chức năng thì anh Thư và Việt Nam cũng thông tin đến thính giả như sau. Theo Nghị định số 138/2021, người lập biên bản tạm giữ có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ cho đến khi bàn giao tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ cho người quản lý, bảo quản. Tương tự, người ra quyết định tạm giữ, tịch thu cũng phải có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.
Trường hợp tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ mất, bán trái quy định, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế, thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Về phía người được giao quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép mà thiếu trách nhiệm dẫn đến hư hỏng hay bị mất thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ. Trường hợp phương tiện giao thông vi phạm hành chính được giao cho tổ chức cá nhân vi phạm giữ, bảo quản, người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện có trách nhiệm quản lý, bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính từ khi tạm giữ phương tiện cho đến khi giao phương tiện cho tổ chức cá nhân vi phạm bảo quản.
Như vậy, trường hợp cảnh sát giao thông ra quyết định tạm giữ phương tiện giao thông vi phạm phải có trách nhiệm quản lý, bảo quản phương tiện từ khi tạm giữ phương tiện cho đến khi giao phương tiện cho tổ chức cá nhân vi phạm. Và chúng tôi cũng xin thông tin về ý kiến thắc mắc của vị thính giả trên là như thế. Trường hợp có xảy ra hư hỏng mất mát thì cũng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Thưa quý vị, xe tải vượt chiều cao cho phép chạy vào đường cấm đã tông sập khung giới hạn chiều cao tại đường song hành xa lộ Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh vào khuya nay 3 tháng 10. Thông tin từ cơ quan chức năng thì xe tải chạy vào tuyến đường này hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh tông sập khung giới hạn chiều cao. Sau sự việc, xe tải đã bỏ chạy, khung sắt rơi xuống nằm chắn ngang đường gây cản trở giao thông. Được biết đây là tuyến đường cấm xe tải. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý đã giăng dây phong tỏa khu vực. Hiện tại thì đơn vị chức năng đang cố gắng khắc phục sự cố để tránh ùn tắc, đồng thời là phối hợp với các đơn vị trích xuất camera tìm xe tải gây sự cố trên.
Quý thính giả thân mến, sau hai con nước của rằm tháng 7 và tháng 8 âm lịch, một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ bị hư hỏng, tạo thành những ổ gà gây mất an toàn cho việc đi lại.
Nhiều nhất là tại đường tỉnh 926, 919, 918 và 921 thuộc quận Bình Thủy, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Thốt Nốt. Mặt đường hư hỏng nghiêm trọng, cộng thêm mưa liên tục tạo thành những hố sâu đe dọa đến việc đi lại của người dân. Các tuyến đường tỉnh này đều do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ quản lý, thì do đó công tác kiểm tra và triển khai phương án tu sửa giảm giá cần được khẩn trương để đảm bảo an toàn cho việc đi lại, nhất là trong những đợt triều cường tiếp theo.
Triều cường dâng cao gây khó khăn trong sinh hoạt đi lại mua bán của người dân. Mặc dù hiện nay thì con nước cũng đã bắt đầu xuống thấp hơn, nhưng ảnh hưởng sau triều cường cũng còn nhiều vấn đề phải quan tâm. Như chúng ta vừa nói đến tình trạng hư đường đó quý vị. Không những vậy mà vệ sinh môi trường cũng rất cần được quan tâm. Do đó, để chủ động ứng phó với các đợt triều cường tiếp theo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện một số công việc cụ thể.
Theo công văn số 3940, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận huyện và các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác dọn dẹp vệ sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của các quận huyện, kịp thời xử lý các vướng mắc có liên quan theo thẩm quyền. Duy tu, sửa chữa hệ thống cầu đường, đảm bảo mặt đường êm thuận, không để xuất hiện các vị trí hằn lún sâu, ổ gà và căng dây, cắm biển cảnh báo, dây cảnh báo, đèn chớp cảnh báo tại vị trí tuyến đường cặp bờ kênh, mương, hồ, ao ngập sâu nguy hiểm khi triều cường dâng cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước, hố thu, cửa xả để có phương án nạo vét khơi thông nhằm tăng cường khả năng thoát nước nhanh khi triều cường rút. Kiểm tra các nắp hố ga trên vỉa hè mặt đường xe chạy để có các giải pháp cố định an toàn khi áp lực nước dâng cao gây bong bật tạo thành các hố sâu nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng thời tổ chức rà soát các trụ điện chiếu sáng trang trí, chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông trên đường bộ, cột điện, không để tình trạng rò điện khi nước ngập gây nguy hiểm tính mạng của người tham gia giao thông. Tổ chức kiểm tra hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn, cương quyết đình chỉ hoạt động các phương tiện chở khách ngang sông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, thanh thải các chướng ngại vật, đăng, đáy cá, giải tỏa các công trình ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông tại các tuyến đường thủy nội địa thuộc địa bàn được phân cấp quản lý.
Đối với công trình đang thi công nâng cấp mở rộng, các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường, bố trí biển báo, rào chắn, căng dây, đèn cảnh báo khu vực thi công nhằm đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn. Trong thời gian các đợt triều cường dâng cao, phối hợp lực lượng chức năng điều tiết đảm bảo giao thông khu vực bị ngập nếu có. Sở Y tế tăng cường công tác quản lý chất thải rắn y tế tại các bệnh viện, tại các cơ sở y tế trên địa bàn, đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường do chất thải rắn theo quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện khẩn trương chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn và các đơn vị trực thuộc kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng vứt rác bừa bãi trên đường phố làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng, đặc biệt tại các miệng cống, đường thoát nước trên địa bàn.
Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật chuyển đến quý vị trong tiết mục Hot News đường tin chiều nay. Rõ ràng là chúng ta thấy là sau cái đợt triều cường thì ngoài đường xuất hiện những cái ổ gà, ổ voi khiến cho các xe thì đi lại không mấy êm thuận, ảnh hưởng đến độ bền của xe rất là nhiều nữa. Hy vọng là cơ quan chức năng, đơn vị chức năng sẽ sớm duy tu giảm giá các cái lỗ hổng trên để cho mọi người được đi lại an toàn. Và chúng tôi cũng xin lưu ý đến quý bác tài, đó là khi mà chúng ta gặp các ổ gà giữa đường thì nếu như mà chúng ta quan sát mà không có cái phương tiện đông đúc gần đó thì chúng ta có thể là hết sức chú ý quan sát để mà né ổ gà. Còn nếu như mà có xe đông thì chắc là chúng ta cũng phải nhẹ chân ga để mà lướt qua những ổ gà đó, bởi vì chúng tôi cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều trường hợp né ổ gà thì da quẹt vào nhau gây tai nạn giao thông rất là đáng tiếc. Giờ này thì qua quan sát của chúng tôi tại nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân thì lượng xe cũng đã đông lên và trời thì hửng nắng lên rồi. Hồi nãy thì chúng ta đã nhắc đến cái nút giao Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh thì xảy ra vụ tai nạn giao thông chết người, thì lượng xe tại đây cũng ủn tắc nghiêm trọng. Các nút giao khác như là 3 tháng 2 Mậu Thân hay là nút giao IC3, nút giao ngã ba Quang Trung 30 tháng 4, Mậu Thân và Nguyễn Văn Cừ thì lượng xe cũng tăng lên rất là nhiều. Giờ này thì học sinh cũng gần tan tầm, người đi làm về, công nhân tan ca, cho nên là lưu thông trên các tuyến đường thì chúng ta lưu ý nhẹ nhẹ chân ga, chú ý là đừng tránh vượt sai quy định, đặc biệt là có những trường hợp mà khi đèn xanh đèn đỏ thì chưa hết thời gian, thì chúng tôi thấy là qua cái camera quan sát thì cũng có rất là nhiều bác tài của chúng ta chỉ vì là vài phút nhanh thôi mà vượt đèn như vậy thì cũng rất là nguy hiểm ạ. Thưa quý vị, triều cường dâng cao những ngày qua như chúng tôi nói thì đã ảnh hưởng rất là nhiều đến việc lưu thông của các phương tiện, việc đi lại khó khăn ở những đoạn đường ngập sâu. Bên cạnh đó thì nguy cơ nước rút cũng để lại nhiều đá nhỏ rơi rải trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Giờ này thì ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Mậu Thân cũng là khu vực chịu ảnh hưởng bởi những tuyến đường xung quanh cũng bị ngập, cũng như là mặt đường cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Tình hình chiều nay tại đây ra sao thì ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đấu máy với phóng viên Minh Trí để biết được giao thông tại khu vực này quý vị nha. Alo, xin được chào phóng viên Minh Trí ạ.
Xin được chào chị Anh Thư và chào quý khán giả, quý bác tài của chương trình Giờ Cao Điểm Giao Thông chiều nay nha.
Theo quan sát của anh thì nước ngập những ngày qua ảnh hưởng đến mặt đường khu vực này ra sao?
Chúng ta biết là nước ngập thì như chị Thư nói đó, thì đá nó còn dương dãi bên đường. Tuy nhiên thì ở cái khu vực này thì tôi thấy là hiện tại là bên ngoài đang có nắng, không có mưa, nên là mặt đường cũng khá là khô ráo, cái việc đi lại của mọi phương tiện nó cũng chưa có ảnh hưởng nhiều về tình hình chiều cường. Khi mà khảo sát những khu vực xung quanh là chúng ta biết là có khu vực ngập sâu, đó là trước Lotte, trên đường Lotte ở trên đường Mậu Thân. Thì hiện tại thì ở đây cũng khá là khô ráo, không bị động nước do có nắng. Duy chỉ có những cái khu vực mà chúng ta biết là những khu quẹo á, những khu quẹo phải ở ngay cái góc đường á, thì nó có cái lớp đá và nó bị bể ở cái phần trong cùng á. Vì thế mà các phương tiện khi mà chúng ta quẹo phải thì chúng ta nhớ lưu ý là chúng ta không chạy sát cái mé quẹo để mà tránh cái việc là chúng ta sẽ đi vào những con đường có nhiều đá trên mặt đường, thì cái việc di chuyển chúng ta sẽ bị hạn chế hơn. Còn về tình hình chung ở đây thì mặt đường tương đối là đảm bảo cho các phương tiện di chuyển thời điểm này.
Dạ, đó là về tình hình mặt đường. Còn giao thông tại ngã tư này hiện tại là cũng gần 17 giờ rồi, anh ghi nhận như thế nào?
Hiện tại thì cái lượng xe ở đây rất là đông, chị Thư. Ở cả tất cả các hướng luôn, trên đường Võ Văn Kiệt hay là đường Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân. Và đặc biệt là cái dòng phương tiện mà đổ từ cầu Rạch Ngõng 2 để ra cái khu vực này thì nhiều lắm. Mà có những trường hợp thì khi mà xe tải với xe ô tô quá nhiều thì từ các hướng nó cùng đi cùng một lúc thì nó làm cái cua quẹo qua cái đường Võ Văn Kiệt á, nó hơi khó khăn di chuyển chậm một chút xíu, nhưng mà vẫn đảm bảo một phương tiện di chuyển thuận lợi. Về các điểm, các tín hiệu đèn giao thông thì hoạt động khá là tốt. Ở đây có một cái điều tích cực là chúng ta thấy là khi mà có lắp đặt cái giải phân cách mềm để mà phân làn giữa mà xe đi thẳng và xe vừa phải thì cái việc mà đậu lấn làn thì nó ít xảy ra hơn so với cái vị trí khác. Chỉ có một cái điều là cái tình trạng mà chạy ngược chiều ở phía mà cái góc đường mà phía trường cao đẳng y tế Cần Thơ thì vẫn còn diễn ra, chủ yếu là xe máy thấy chạy ngược chiều ở đây rất là nhiều luôn.
Ngoài ra thì theo như những lần phản ánh trước thì chúng tôi thấy là phía dưới chân cầu Rạch Ngỗng 2 thì đèn xanh đèn đỏ thì khá là sát chân cầu, và cái đường cũng khá là hẹp, có nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông. Thì quan sát tại đây nãy giờ thì anh ghi nhận tình hình lưu thông của các xe tải trọng lớn qua đây như thế nào?
Đúng như chị Thư nói, ở cái khu vực ngã tư này chúng ta biết là ba vị trí còn lại thì cái mặt đường tương đối là rộng, nên mà khi dừng đổ xe, khi có đèn đỏ, dừng đổ của mọi người cũng như là lúc di chuyển có đèn xanh thì nó sẽ dễ dàng hơn. Riêng khu vực mà từ cầu Rạch Ngỗng 2 chúng ta đi xuống, ngay vị trí đèn xanh đèn đỏ thì khi những lúc xe đông thì tôi thấy là hầu như là xe máy hòa lẫn với làn xe ô tô luôn. Không như có khoảng trống nào xe máy cứ chen lên để mà chúng ta có thể đi nhanh hơn. Và có những trường hợp thì cũng đậu lấn làn ở khu vực này nhưng mà không nhiều lắm. Tại hiện tại thì lượng xe nó cũng không quá dày đặc. Còn cái khu vực đối diện cũng ngay dưới chân cầu Rạch Ngỗng 2 thì có cái hiện tượng là dừng đổ ở cái nhánh mà khi mà chúng ta quẹo từ đường Võ Văn Kiệt chúng ta lên cầu Rạch Ngỗng 2 á, cái khu quẹo này thì có khá nhiều quán ăn, hàng quán thì mọi người cũng dừng đổ ở đây để mua thức ăn thì thấy cũng rất là nhiều. Mà cái khu quẹo này là lượng xe rất là đông mà san sát với nhau luôn. Thì mọi người cũng phải lưu ý là chúng ta dừng đổ thì chúng ta cũng nên lên cái lề bộ hành để chúng ta mua thức ăn thì nó sẽ đảm bảo nhiều hơn. Tuy nhiên chúng ta đậu dưới lòng đường thì rất là nguy hiểm, khả năng va chạm rất là cao. Có một hiện tượng xảy ra ở đây nữa là chúng ta biết là mặc dù là đã có những cái vạch quy định để mà dừng đổ xe nhưng mà mọi người thì dừng đổ trên cái vạch đó rất là nhiều, mặc dù là có thể là không di chuyển nhanh hơn những người phía sau bao lâu đâu nhưng mà hầu như mọi người vẫn có trường hợp là xe máy chúng ta đậu trên cái vạch quy định, thì đó cũng là một cái vi phạm mà quý vị cần phải lưu ý. Ở đây thì cũng lưu ý cùng với quý vị một điều nữa là hiện tại là xe mặc dù là nó không quá dày đặc nhưng nó cũng có một lượng xe lớn di chuyển và có thể là thời gian 5-10 phút nữa thì lượng xe sẽ đông lên. Thế mà khi mà chúng ta quay đầu xe hay là chuyển hướng ở khu vực giao nhau tại ngã tư thì chúng ta phải là chú ý quan sát thật là kỹ, giảm tốc độ cũng như là sử dụng cái đèn nhanh. Khi mà xe san sát với nhau chúng ta sử dụng đèn nhanh thì phương tiện phía sau nó sẽ dễ nhường đường của chúng ta để mà chúng ta quay đầu xe hay là chuyển hướng qua các góc đường. Có một điểm nữa là cái việc xe máy và xe ô tô hay là xe tải, tránh cái trường hợp chúng ta chạy gần quá với những xe tải hay là xe ô tô mà có xe container có tải trọng lớn thì nó rất là nguy hiểm, dễ rơi vào điểm mù. Đó là những điều lưu ý để quý vị có thể là qua khu vực này an toàn hơn. Còn thời tiết bên ngoài thì rất là tốt, thuận lợi cho các phương tiện di chuyển.
Rất là cảm ơn những lưu ý khá là chi tiết mà phóng viên Minh Trí đã đưa ra cho chúng ta từ đoạn ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt đi qua hướng Mậu Thân. Và chúng ta cũng hãy bỏ túi những cái thông tin mà phóng viên Minh Trí vừa nêu để mà khi đi qua khu vực này thì chúng ta sẽ có một hành trình thật là êm thuận quý vị nha.
Trở về nơi ngôi nhà mộng mơ, nơi đó có mẹ hiền cùng với lũ em thơ, luôn trông ngóng con về đầy lòng vui phơi phới, đón nắng xuân mỉm cười về trên khắp thôn quê. Đi đâu cũng trở về nơi ngôi nhà đầy hoa, thơm ngon những hạt trà vừa mới hái hôm qua, ngập tràn bao cảm xúc mới đây thôi đã xa nhà 2 năm. Giờ con về đây thì chẳng còn muốn đi đâu, vì đi đâu cũng trở về, đi đâu cũng muốn về, về lại nơi vòng tay của cha với mẹ. Những năm tháng cực nhọc nuôi khôn lớn con này mà bao ngày qua còn chợt lãng quên.
vị đang nghe ca khúc Đi đâu cũng trở về do Nguyễn Văn Trung trình bày.
Đi đâu cũng trở về nơi ngôi nhà đầy hoa, thơm ngon những hạt trà vừa mới hái hôm qua, ngập tràn bao cảm xúc mới đây thôi đã xa nhà hai năm. Giờ con về đây thì chẳng còn muốn đi đâu, vì đi đâu cũng trở về, đi đâu cũng muốn về, về lại nơi vòng tay của cha với mẹ. Những năm tháng cực nhọc nuôi khôn lớn con này mà bao ngày qua còn chợt lãng quên. Chợt lãng quên, đi đâu cũng trở về nơi ấm áp yên bình, ở nơi phồn hoa kia toàn hư vô áo màu. Con cảm thấy nặng nề, con xin phép trở về, về nơi mẹ đã từng ru con mỗi đêm. Mẹ ơi,
quý thính giả vừa nghe ca khúc Đi đâu cũng trở về do Nguyễn Văn Trung trình bày. Thưa quý thính giả, vào giờ cao điểm, lượng xe qua lại khu vực trước cổng Bệnh viện Di đồng thành phố Cần Thơ trên đường Nguyễn Văn Cừ rất là đông. Đôi lúc xảy ra tình trạng mưa lớn cộng với triều cường dân thì có xảy ra tình trạng kẹt xe, xe đậu chờ đợi nối thành hàng dài. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên điểm nóng giao thông đang có mặt trên đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực trước cổng Bệnh viện Di đồng thành phố Cần Thơ để thông tin tình hình giao thông chiều nay như thế nào. Alo, xin chào phóng viên Thái Hằng ạ.
Xin chào quý khán giả. Xin chào chị Anh Thư, chị Việt Nam ạ.
Thái Hằng ơi, thì tình hình giao thông tại trước cổng Bệnh viện Di đồng như thế nào ạ?
Hiện tại thì khu vực này hôm nay thì trời cũng trong xanh, chiều cường thì nó cũng chưa có dâng cao, cho nên là xung quanh đây rất là khô ráo, cũng như là cái lượng xe cộ thì rất là đông, nhưng mà cũng không có xảy ra tình trạng kẹt xe ạ.
Vâng ạ. Thì trước cổng bệnh viện thì có những cái hàng quán cũng như là người dân họ đi qua đường có khi là không có nhìn đèn nữa. Thì những cái việc nó xảy ra thì ảnh hưởng đến tình hình giao thông tại khu vực đó như thế nào ạ?
Trước khi mà trả lời cái vấn đề mà anh vừa hỏi thì tôi cũng vui mừng, cũng muốn chia sẻ một cái số thông tin khi mà đứng tại cái vị trí này. Hôm nay thì tôi cảm nhận là nó có khác hơn những ngày trước, cái thời gian trước mà khi đứng thực hiện điểm nóng tại đây, là cái con đường nó trở nên là thông thoáng hơn rất nhiều. Bởi lẽ là hôm nay thì không có không còn thấy những cái chiếc xe ô tô đậu dưới lòng đường xung quanh cái gần cái bệnh viện Di đồng nữa, cũng như là những cái người thân, những cái người sử dụng xe máy thì tôi thấy không còn đậu ngay cổng bệnh viện như thời gian trước đó nữa, mà tất cả những cái chiếc xe đó tôi thấy là đều vào vào trong cái khu khuôn viên của bệnh viện, tức là vào cái vị trí nó phù hợp để chờ đón cái người thân của mình, cũng như là những cái chiếc taxi thì cũng vào trong sân của bệnh viện để coi như là đưa đón khách luôn. Như vậy thì làm cho cái không gian, cái con đường ở cái khu vực của Nhân Cường này nó thêm thông thoáng hơn, và cái tình trạng mà trước cổng bệnh viện thì ngay cái đèn xanh đèn đỏ thì nó cũng được là thoải mái hơn, tạo điều kiện cho người tham gia giao thông hơn. Quay trở lại cái vấn đề mà anh Đam vừa nhắc tới, là cái vấn đề mà cái người đi bộ nè, cũng như là những cái hàng quán, thì theo tôi thấy thì hôm nay cái vấn đề nó vẫn còn xảy ra. Và thật sự là có một điều là tôi muốn nói là tôi thấy rất nhiều những cái người mà đi sang đường đó, từ ở bệnh viện Nhi Đồng sang đối diện, cũng như là từ đối diện sang bệnh Nhi Đồng, thì đa phần thì họ không có chú ý quan sát tới cái vấn đề mà các phương tiện khác đang lưu thông trên đường. Họ rất là vô tư, họ không có đi ngay cái vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, cũng như là một số người thì vừa sang đường mà vừa nhìn điện thoại nữa, thì trong cái giờ phút đó thì rất dễ xảy ra cái tình trạng mà tai nạn giao thông xảy ra. Và cái đó là khi tôi nói vấn đề đi sang đường, còn cái vấn đề mà khi mà họ đi đi trên đường thì họ cũng không có đi mà trên vỉa hè hay là sát với đường, mà họ họ rất là thoải mái họ đi. Có một số người thì hai ba người thì nắm tay nhau mà đi ra, có vẻ như là muốn ra giữa cái lòng đường luôn á, cho nên thật sự rất là nguy hiểm. Bên cạnh đó, cái vấn đề mà những cái mà buôn bán thì tôi thấy tình trạng lấn chiếm vỉa hè thì vẫn còn ạ. Thậm chí thì một số nơi một số cái xe bán hàng thì nó tràn ra lòng đường luôn. Và những cái bảng hiệu thì những cái bảng hiệu nè, rồi những cái dù to thì nó cũng gây cản trở rất nhiều cho cái tầm nhìn, cũng như là không còn cái chỗ trống để cho người đi bộ tham gia giao thông nữa, mà người đi bộ phải đi xuống lòng đường luôn ạ.
Dạ ạ, với những việc mà Thái Hằng vừa chia sẻ thì Thái Hằng có những lưu ý gì cho các bác tài cũng như là quý thính giả khi mà di chuyển qua khu vực này ạ?
Dạ. Với những cái chia sẻ vừa rồi thì tôi cũng mong là những người tham gia giao thông mình có cái ý thức hơn, cũng như là quan tâm hơn đến cái sự an toàn của bản thân mình, đặc biệt là những người đi bộ. Khi đi sang đường thì mình nên tập trung tránh cái trường hợp mà vừa sang đường mà vừa nhắn tin điện thoại, nhìn điện thoại hay là chơi game gì đó thì thực sự rất nguy hiểm. Và những cái người chạy xe thì cũng thật sự rất là chú ý, bởi vì có thể là mình chạy đúng, nhưng mà vì những cái bất cẩn của những cái người khác mà mình cũng có thể xảy ra những cái tai nạn không muốn, thì mình cũng khi mà chạy xe thì cũng giữ một cái khoảng cách an toàn đảm bảo để có thể là xử lý kịp thời những cái tình trạng mà bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó thì cũng hy vọng là thời gian tới thì cái khu vực này nó sẽ không còn cái tình trạng lấn chiếm vỉa hè nữa, mà để cho người đi bộ có một cái vỉa hè thông thoáng để mà khi đi bộ để tham gia giao thông được thuận tiện hơn ạ.
Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Thái Hằng đã chia sẻ những thông tin hữu ích đến với chương trình ạ.
Những trải nghiệm trên đường, những trải nghiệm trên đường.
Quý thính giả thân mến, ở Cần Thơ của mình thì có rất là nhiều món ăn vặt ngon và hấp dẫn, có thể kể đến như là chuối nếp nướng nè, bánh đúc mặn, hoặc là bánh cam giòn ngọt, hay là bánh bò, vân vân. Thời gian gần đây trên các tuyến đường của Cần Thơ thì khi mà đi thì chúng ta bắt gặp thêm một số điểm bán cơm cháy kho quẹt nữa.
Vâng ạ, không chỉ đơn thuần là những cái món ăn dân dã quen thuộc của ông bà mình từ trước tới nay, mà giờ thì cái món cơm cháy kho quẹt còn được chế biến với nhiều loại nhân kẹp chung với nữa, khiến cho hương vị của món ăn này cũng lạ lẫm hơn và thú vị, thu hút nhiều thực khách hơn đó chị.
Và một trong những điểm bán cơm cháy hiện đang thu hút khách hiện nay là tiệm cơm cháy kẹp Hàn Quốc Anh's Food. Mà tiếp mục những trải nghiệm trên đường chiều nay, mời quý thính giả cùng theo chân phóng viên Phương Lan đến đây nha.
Chắc có lẽ là thính giả sẽ có đôi chút thắc mắc về cái tên của quán, vì sao là cơm cháy truyền thống Việt Nam nhưng mà sao quán lại có tên là Hàn Quốc Art Food. Thưa quý vị, theo như chủ quán là chị Cẩm Tiên, sở dĩ quán có cái tên như vậy là do chị áp dụng cách chế biến món ăn theo quy trình của một người bạn ở Hàn Quốc hướng dẫn, nhưng toàn bộ nguyên liệu, hương vị, cách nêm nếm món cơm cháy này là theo truyền thống của Việt Nam. Tiệm cơm cháy kẹp Hàn Quốc Anh Food nằm trên đường Trần Hoàng Na, thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, đoạn ở gần công trình cầu Trần Hoàng Na đang thi công. Mặc dù tiệm ở đây có diện tích không lớn nhưng mà được thiết kế nhỏ gọn, xinh xắn. Thực đơn ở đây thì không chỉ đơn giản là cơm cháy với kho quẹt, mà có tới 12 loại có hương vị khác nhau. Khi khách đến ăn tại quán thì cơm cháy được dọn ra còn nóng hổi. Nhìn miếng cơm cháy ở đây Lan thấy có kích thước nhỏ gọn, hình chữ nhật. Ở chính giữa có kẹp nhân, nhìn rất là đẹp mắt. Giống như là hamburger hay là sandwich chứ không phải là cái hình tròn được áp trong chiếc chảo như là ở những nơi khác. Mặc dù đứng cách xa khoảng 5 bước nhưng mà vẫn nghe được cái mùi thơm thoang thoảng bốc lên khá là thơm và hấp dẫn. Nhìn cái miếng cơm cháy ngon vậy, trong đầu Lan có một cái thắc mắc là không biết cái quy trình chế biến nó như thế nào. Vậy bây giờ Lan mời quý thính giả cùng vào gặp bạn Nguyễn Thị Cẩm Tiên, một cô gái 9X quê ở Hậu Giang, hiện đang là chủ quán này nhé. Chào Tiên, Lan thấy cái miếng cơm cháy ở đây nhìn rất là ngon và đẹp mắt. Vậy nhờ Tiên chia sẻ cái quy trình chế biến nó như thế nào nhé.
Từ ngâm gạo nếp, xong rồi đổ vô khuôn, sao đợi thời gian sao mà gạo nếp nở trên khuôn á, bốc hơi nước hết đi rồi xong rồi mới ép để lên khuôn, nấu chừng nào cho nó vàng tạo thành miếng cơm cháy, rồi tụi em mà canh sao mà thấy được miếng cơm cháy nó tới. Chị khại mà sớm quá không lên, nó dính như chen như cháo dính như nồi vậy đó. Còn mà trễ quá thì nó khét giục luôn miếng cơm cháy. Mà ở đây nó khó, ví dụ mà chị hư một miếng đi, nó lên một cái là nó ảnh hưởng đến những cái trước, nó nguội á. Ví dụ như đợi một bốn cái, hư một cái là ba cái kia phải đợi cái mà kế bên, nó ảnh hưởng nhiều lắm.
Cái bếp của mình ở đây nè thì nó có cái đặc điểm như thế nào nha cô?
Một là nó chạy bằng ga, nó có hai thanh lửa, mình để xuống thì nó cháy đều, nó phải đốt đều chứ nó không nấu trực tiếp trên bếp ga của mình được. Bếp ga của mình là nó tròn. Hai là cái đặc điểm của nó là cái khuôn này đó, cái khuôn này chất liệu của nó là đã chống dính rồi. Nên mình để thì mình nấu cơm cháy á, mình thử nó dễ, thử nó ra liền, hay còn giòn là thằng bé em nó tự cái một là ra.
Ở đây khuôn này cái chất liệu nó bằng gì Tiên?
Dạ nó là thép không rỉ nguyên khối luôn á, nó giặt nguyên khối ra chứ không phải là nó hàn á chị.
Ồ vậy đó hả? Chị thấy nó rất là lạ ha.
Đúng rồi, nó bởi vì cái đặc biệt của này là nó rất là nhỏ gọn tiện. Khi khách hàng thường người ta ăn cơm cháy kho quẹo phải ăn tại chỗ đúng không? Còn cái này là em chỉ đóng gói vô cái gói nhỏ và có thể mang đi.
Cơm cháy ở đây mình kẹp với những cái loại nhân nào hả em?
Dạ bên em hiện đang best seller là burger phô mai, nó gồm sốt nè, xà lách, cà chua, kim chi đi kèm với thịt heo mình xay nhuyễn rồi mình đóng thành khuôn, mình cân theo khối lượng nhất định chứ không có bóc mà heo cảm chừng là bóc khối lượng rồi xong mình ép thành khuôn. Ăn kèm một vài lát. Thứ hai là bên em đang best seller nữa là cơm cháy kẹp tép mỡ riêm and sốt chừa chà bông chấm sốt trứng muối, là nhà hai món đang chúng em đang mới phát triển. Bên cạnh đó thì có những món truyền thống giống như là cơm cháy kho quẹt, rồi cơm cháy chà bông, cơm cháy kẹp trứng, là sườn tươi, xúc xích, nem nướng, gà sốt cay Hàn Quốc. Bên em tổng tới 12 món lận.
Cảm ơn Tiên đã dành thời gian chia sẻ nha. Cảm ơn bạn. Dạ. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị cũng đã nghe Cẩm Tiên chia sẻ về cái quy trình để tạo ra miếng cơm cháy thơm ngon như thế nào rồi phải không ạ? Cái quy trình làm thì khá công phu, nhưng mà với Tiên đó là sự phục vụ hết lòng dành cho thực khách. Nhìn qua mỗi miếng cơm cháy thì ta thấy rõ cái sự nâng tầm trong cách chế biến và sự linh động nhạy cảm trong sự kết hợp. Miếng cơm cháy khi ăn ta cảm nhận rõ có độ giòn bên ngoài, sự thơm dữa ở bên trong, cộng với cái hương vị thơm ngon từ những cái loại nhân được chế biến tại nhà, nên cái vị mặn ngọt rất là vừa ăn. Chính cái điều này đã tạo được cái sức hút đối với du khách sau một lần thưởng thức đầu tiên. Vào cái buổi chiều như thế này thì quán rất là đông khách, không chỉ có trẻ em mà có cả người lớn tuổi, và đặc biệt là có cả khách ở những cái tỉnh thành lân cận tìm đến đây để mà thưởng thức. Và đây là anh Nguyễn Hoàng Thông đến từ tỉnh An Giang và chị Huỳnh Kim Hoa đến từ tỉnh Hậu Giang, thông qua trang mạng xã hội mà hai thực khách này đã tìm đến đây để thưởng thức. Dạ chào anh Thông, sau khi thưởng thức thì anh có nhận xét như thế nào về cái hương vị của cái món cơm cháy tại đây ?
Ăn được, ăn ngon. Tóm lại chà bông thì chà bông này làm nhà vậy đó, nó phồng hơn, nó ngon hơn, cái gì nó ngon hơn, ok. Còn cái trứng muối thì cũng được.
Chị Khôi, nhận xét của chị thì như thế nào hả chị?
Đó giờ thì em thích cái món cơm cháy mà kho quẹt, nhưng mà sau khi mà ăn thử món này của bạn thì em lại thích hơn. Lý do là nó cái độ giòn của bánh với lại độ dẻo. Thì thường hầu như là cái món mà kho quẹt á thì nó bánh nó hơi cứng, còn riêng cái phần này bạn có kết hợp với thêm nếp thì cái bánh nó hầu như là nó sẽ không có bị cứng, ăn mình sẽ không có cảm giác là nó bị đau và là hay mỏi gân gì đó chị.
À, khi mà quán có bán nhiều món như thế này thì có giúp mình dễ dàng trong cách lựa chọn không chị?
Thường thì mình sẽ có đơn thuần chỉ có món làm cơm cháy kho quẹt, nhưng mà riêng đối với cái mời đến quán này thì hầu như là mình mỗi ngày mình có thể thưởng thức được một món, như trong 7 ngày trong tuần mình ăn có thể ăn 7 vị và mình sẽ không có sự nhàm chán.
À, xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị ngon miệng ạ. À, giá bán cơm cháy tại đây thì khá bình dân, dao động từ 15.000 đến 35.000 đồng tùy vào sự kết hợp với từng loại nhân gì. Ngoài ra thì tại đây còn có nhiều món ăn hấp dẫn khác dành cho các em nhỏ như là trứng kẹp phô mai, xúc xích phô mai, vân vân. Hiện nay ngoài bán trực tiếp tại tiệm thì ở đây còn có bán mang về và phục vụ khách thông qua các cái trang đặt hàng trên mạng xã hội. Giờ mở cửa của quán thì từ 16 giờ chiều cho đến 22 giờ tối mỗi ngày. Thời gian này sẽ rất thuận lợi để mà quý vị có thể cùng các thành viên trong gia đình mình hay là bạn bè đến đây để mà thưởng thức ạ.
Phóng viên Phương Lan đã chia sẻ cho chúng ta trải nghiệm với món cơm cháy kẹp Hàn Quốc. Anh Thư xin nhắc lại địa chỉ để mà quý thính giả của chúng ta tìm đến, bởi vì nghe diễn tả của thì cũng rất là hấp dẫn. Tên là Hàn Quốc Anh Food nha quý vị, tiệm nằm trên đường Trần Quang Na thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, đoạn ở gần công trình cầu Trần Quang Na đang thi công. Và vừa rồi là 40 phút của chương trình giờ cao điểm giao thông chiều nay, một chiều thứ tư thì cũng rất là tất bật và bận rộn, bởi vì công việc giữa tuần cũng còn rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi hy vọng là sau khi kết thúc một ngày rồi thì chúng ta có thể là về nhà để dùng một bữa cơm thật là ngon với gia đình của mình, có một buổi tối thư giãn để tiếp thêm năng lượng cho ngày làm việc tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi trong những phút vừa qua. Anh Thư Việt Nam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.